Xin kính chào thân ái đến tất cả quý ông bà anh chị em. Thật là một niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi được đến để thờ phượng Chúa với Hội Thánh và được cùng học hỏi lời Chúa với Thánh. Mỗi khi đến đây thì lòng tôi vẫn được sự khích lệ lớn lao về những gì mà Chúa làm cho Hội Thánh của Ngài. Từ những ngày ông bà mục sư Nguyễn Thánh Cảnh đến đây, vì khi tôi còn là một thanh niên thì ông bà mục sư Cảnh ở Montreal và ông đi qua Edmonton, Alberta, thì tôi cũng tôi đến định cư ở đó, rồi ông bà qua bên Seattle rồi xuống Austin đây. Nói chung thì tôi cũng đã nhìn xem công việc Chúa qua đời sống đầy tớ của Chúa, và nhất là thời gian ở Austin thì tôi có dịp để đến đây hầu Chúa và nhìn xem công việc của Chúa ở tại nơi đây. Chúa đã làm những điều rất là tốt lành giữa Hội Thánh Chúa nơi đây. Nhiều đời sống con dân Chúa được lớn lên bởi lời Chúa, được đến một nơi mà tất cả quý con dân Chúa yêu mến lời của Chúa. Đó là một cái điều làm cho tôi cảm động vô cùng, thưa quý bà chị em. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta một lần nữa sẽ đến với lời của Chúa. Chúng ta đang bước vào trong cái thời gian có thể gọi là một thời gian bản lề cuối năm 2019, và chúng ta sẽ bước qua năm 2020 đang chờ đợi chúng ta không còn bao lâu nữa. Dù muốn hay không thì 2020 sẽ đến với chúng ta. Cho nên mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ chuẩn bị chúng ta bye bye 2019 và chào đón 2020. Một lần nữa tôi xin chúng ta hướng lòng về Chúa, xin Chúa cho chúng ta sự khao khát lời Ngài. Lạy Chúa, con vui mừng được đứng đây giữa dân sự của Chúa, giữa Hội Thánh của Ngài. Lạy Chúa, con cảm thấy nhỏ bé trước một Hội Thánh cao đẹp của Chúa, nơi mà lời Chúa được ham mến học hỏi, nơi mà đời sống được biến cải. Lạy Chúa, một lần nữa con cúi đầu và nài xin Chúa Thánh Linh là vị giáo sư thiên thượng sẽ giải bài lời của Chúa để chúng con người nghe, người nói sẽ học hỏi và nhận lãnh và có năng lực để làm theo lời Chúa, đời sống chúng con được đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài. Con cầu nguyện in danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trong cái điều gì chúng ta nghĩ về lễ Giáng sinh, một trong những cái đặc điểm không thể nào mà không nghĩ đến, một cái điểm rất là thông thường, chúng ta thấy như hiện nay cái trang trí ở đây cũng nói đến cái đặc điểm đó. Chúng ta thấy gì? Ánh sáng, phải không? Chúng ta thấy khi Giáng sinh đến thì ánh sáng rực rỡ, người ta giăng đèn khắp nơi rất là đẹp. Nếu không có giăng đèn, không có ánh sáng thì thế nào? Sự sáng làm phân biệt sự sống và sự chết. Mùa Giáng sinh cho chúng ta sự vinh hiển của Chúa, dù là đèn nhân tạo nhưng mà cũng phản chiếu được sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người, và đã con người đã diễn tả cái sự vinh quang của Giáng sinh qua những ánh đèn rực rỡ. Khi tôi ngồi và nghe một em thiếu nhi mà đọc câu Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 14, tôi rất là cảm động. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài, thật như sự vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Có một người đã cảm động về câu Kinh Thánh này, đã dành nên những lời thơ sau đây. Ngôi lời, sự sáng từ trời, Giáng sinh nhập thể bước vào trần gian, ân điển chân lý ngập tràn, muôn dân chiêm ngưỡng vinh quang con trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta xoay quanh suy nghĩ, tập trung ý tưởng của chúng ta vào cùng câu Kinh Thánh này. Chúng ta đi từng phần, chúng ta thấy rằng câu Kinh Thánh này cho chúng ta bốn cái phần rất là dễ nhớ theo thứ tự của câu văn, của lời của Chúa, câu Kinh Thánh này. Thứ nhất là ngôi lời đã trở nên xác thể. Thứ hai là sống giữa chúng ta. Thứ ba là đầy ân điển và chân lý. Và cuối cùng, chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Điều thứ nhất chúng ta suy nghĩ, ngôi lời đã trở nên xác thể. Chúng ta biết rằng thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh chính là lúc ngôi lời đã trở nên xác thể. Thành ngữ trở nên xác thể trước hết là một lời khẳng định về nguồn gốc và bản tính của Chúa Giêsu đã được trình bày từ đầu, tất nhiên là từ mấy câu đầu tiên của thư văn Phúc Âm Giăng đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, không vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Ngôi lời trong nguyên ngữ Hy Lạp là Logos, có nghĩa là lời hay là lời nói, là sức mạnh đứng đằng sau vũ trụ vạn vật, sức mạnh đã tạo nên muôn vật và vẫn tiếp tục điều khiển muôn vật. Logos nói đến nguồn của vũ trụ và vạn vật. Logos cũng là tiếng nói mang ý nghĩa mặc khải Đức Chúa Trời cho con người. Ngôn ngữ là phương tiện để truyền đạt tư tưởng. Vì vậy khi Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho con người chương trình và ý định của Ngài, Ngài dùng Logos. Nói khác đi, Logos là tiếng nói của Đức Chúa Trời cho con người chúng ta. Trong phân đoạn chúng ta vừa đọc, từ ngữ Logos được dùng để chỉ Chúa Giêsu. Sứ đồ Giăng muốn cho độc giả thấy rằng tất cả những hiểu biết của con người về ngôi lời, về Logos đều thành sự thật trong Chúa Giêsu. Chúng ta có thể thế tên Chúa vào chữ ngôi lời, như trong bản Kinh Thánh, bản diễn ý đó. Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy, vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ ở nơi đây là Chúa Giêsu đã có từ trước vô cùng và vẫn còn có cho đến vô cùng. Nghĩa là trước khi vào trần gian, Chúa Giêsu đã hiện diện. Chúa có mặt trước khi có Adam và lịch sử của loài người. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, và vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề của chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, người ta thường nói đến câu Jesus is the reason for the season. Chúa Giêsu là lý do của mùa lễ. Ở tại đây chúng ta cũng nhận được một bài học. Jesus is the only solution for our every problem. Chúa Giêsu là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề của chúng ta. Quý bà chị em có tin và nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời không? Và trong những nan đề của đời sống của mình, quý bà chị em có tìm cầu Chúa là giải pháp cho mọi vấn đề của đời sống mình không? Câu 4 viết tiếp rằng trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Từ ngữ sự sống trong câu 4 này có thể dịch là nguồn sống. Chữ sự sống đây cũng chỉ về sự sống tâm linh. Chữ này được dùng đến 36 lần trong sách Phúc Âm Giăng mà chúng ta đang suy nghĩ ở đây. Chúa Giêsu là nguồn sống, nghĩa là Ngài ban cho chúng ta sự sống thân xác. Đồng thời, chính Chúa cũng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, chính là sự sống sung mãn mà Chúa Giêsu đã công bố. Chúng ta đã nhớ đến Giăng đoạn 10 câu 10 phải không? Trong phần B thì nói, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống như vậy. Thưa quý vị và chị em, Khi hồi còn nhỏ thì tôi suy nghĩ đến câu này, ủa sao mà Chúa đến cho chiên được sự sống, rồi được sự sống dư dật, như vậy thì có dư không, có thừa không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng hai điều nhấn mạnh đến hai ý. Sự sống là sự sống thể xác, nhưng mà được sự sống dư dật là sự sống tâm linh. Chúng ta có thể sống sự sống thể xác này, nhưng mà nếu mà thể sống sự xác này bệnh hoạn, yếu đuối và vẫn còn mang nặng tội lỗi, thì đó là một sự sống không phải là sự sống dư dật. Vì vậy Ngài là sự sống, Ngài phục hồi chúng ta, cứu chuộc, cất khỏi chúng ta khỏi tội lỗi và ban chúng ta sự sống sung mãn, sự sống thiêng liêng, để chúng ta có đó là sự sống ở trong Chúa, sự sống đời đời. Cho nên khi chưa tin Chúa thì chúng ta bị kể như là đã chết, giống như thư Pharaoh, thư Ephesians đoạn 2 câu 1 đã nói, giống như là đã chết. Nhưng mà nhờ Chúa chúng ta mới được sống. Chính vì vậy Giang cho biết sự sống là sự sáng của loài người. Thông thường ánh sáng đem lại sự sống. Thí dụ như ánh sáng mặt trời đem lại sức sống. Chúng ta thấy buổi sáng hôm nay tôi đã chứng kiến hai cái sự khác biệt rất lớn. Sáng sớm đi ra thì trời mưa, lúc bấy giờ chưa có mặt trời chưa lên, thì nó rất là âm u và cảm thấy nao nao trong lòng, không biết là trên đường đi mình như thế nào đấy. Thế nhưng mà bây giờ có thể nhìn qua khung cửa sổ, ánh nắng rực rỡ và sự sống đã chan hòa. Chúng ta thấy thật là một điều kỳ diệu. Thật là kỳ diệu thưa quý mạng cho em. Nhiều khi chúng ta thấy nắng mà chúng ta không có suy nghĩ rằng ánh nắng đem lại sự vui tươi, sức sống. Ánh nắng, mặt trời đem lại sức sống. Nhưng ở đây sứ đồ Giăng cho thấy sự sống đem lại ánh sáng. Ánh sáng đây là sự soi đường dẫn lối. Phải có sự sống tâm linh, phải tin Chúa, được Chúa làm cho hồi sinh, chúng ta mới được soi sáng và được hướng dẫn đúng. Có người lầm lạc u mê không biết đường đi là vì tội lỗi. Tội lỗi làm cho chúng ta chết, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta được Chúa đụng đến, làm cho chúng ta sống lại, lúc đó chúng ta mới có ánh sáng của Chúa hướng dẫn, đặc biệt là qua ánh sáng của Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý mạng chị em, như tôi đã nói từ đầu, tôi tin rằng Hội Thánh Chúa tại nơi đây, con dân Chúa tại Hội Thánh Austin rất ham mến học hỏi lời Chúa, và đời sống đang được hướng dẫn, đang được tăng trưởng bởi sự soi sáng của lời Chúa. Amen. Tóm lại, Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời đã trở nên xác thể. Ngài là nguồn sống ban chúng ta sự sống. Ngài là nguồn sống tâm linh. Nhờ Ngài mà chúng ta nhận được sự sống sung mãn đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là cái điểm đầu tiên, ngôi lời đã trở nên xác thể. Và đã làm gì thưa quý mẹ chị em? Sống giữa, ở giữa chúng ta hay sống giữa chúng ta? Ngôi lời đã trở nên xác thể không chỉ là lời xác quyết về nguồn gốc và bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời cũng nói lên về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với thế gian. Ngôi lời đã trở nên xác thể và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy rằng đây là một cái hình ảnh Đức Chúa Trời toàn năng, vô hạn, đã bằng lòng tự giới hạn để trở thành người như chúng ta. Đây là một huyền nhiệm mà cũng là một sự biểu lộ của tình thương. Chúng ta hãy tưởng tượng mình là người giống như là các vị giáo sĩ vậy đó, sinh trưởng ở một đất nước tự do, văn minh, mà đến sống làm người dân của một bộ lạc bán khai. Trong trường hợp của các giáo sĩ thì họ đến để đem ơn cứu rỗi tin lành đến cho những bộ lạc như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có một sự khác biệt, là một người rất là văn minh, sự sống có đầy đủ tiện nghi hết, mà phải đến một cái nơi nó thiếu văn minh và nó rất là đơn sơ, thì hai nơi rất là khác nhau. Hình ảnh đó có thể chỉ nói lên một phần rất nhỏ của việc Đức Chúa Trời trở thành người trong cái ý ngôi lời đã trở nên xác thể. Động từ ở giữa hay là sống giữa trong nguyên văn là đóng trại hay là cắm lều. Điều này cho thấy sự gần gũi thân mật, hòa mình làm một với thế nhân của Chúa Giêsu, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đóng trại hay cắm lều cho thấy Chúa chỉ ở với loài người của chúng ta trong một cái khoảng thời gian nhất định. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến thế giới tội lỗi, phản loạn và tìm cách chinh phục loài người về cho Ngài. Với ý nghĩa một Thiên Chúa vô hạn và vinh quang đã đi vào trong thân xác hữu hạn, hèn mọn. Thành ngữ này hàm ý một sự hy sinh vô bờ bến. Chỉ có sự hy sinh của đấng từ trời xuống đất mới có thể đem con người từ đất lên trời. Một thi sĩ đã tóm tắt tình yêu của con trời giáng thế như sau: vì thương thế nên đành giáng thế, muốn cứu người phải trở nên người. Tình yêu đó được gọi là tình yêu giáng thế. Chúa Giêsu đã công bố tình yêu giáng thế ở trong câu kinh thánh rất quen thuộc, Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nếu mà chúng ta có theo dõi lễ Giáng sinh của bên Việt Nam thì năm nay chủ đề của Hội Thánh Việt Nam, chủ đề về Giáng sinh là gì thưa quý bà chị em? Chúa tình yêu Giáng sinh. Và chúng ta sẽ thấy là các hội thánh các nơi đều dán trùng một cái chủ đề như vậy: Chúa tình yêu Giáng sinh. Vào cuối năm 1959, văn sĩ John Howard Giffen thực hiện ý định ấp ủ từ lâu của ông để tìm hiểu tình trạng thống khổ của một người Mỹ da đen bằng cách chịu một loạt điều trị y khoa để nhuộm cái da trắng của ông thành da đen. Rồi ông cạo đầu, rồi từ ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 12 của năm 1959 đó, ông đi đến các tiểu bang Mississippi, Alabama, Louisiana, Georgia. Rồi ông sống giữa người da đen, rồi đến đâu thì ông cũng kết bạn với họ, chia sẻ sự khinh khi, ghen ghét, bạc đãi, sỉ nhục, đau đớn và uất ức, sợ hãi và tuyệt vọng của những cái cộng đồng người da đen như vậy. Rồi sau đó ông về, ông viết một cái quyển sách nhỏ kể lại cái kinh nghiệm độc đáo của ông với tựa đề là Black Like Me, đen như tôi. Thì ông Griffin đã trở thành người Mỹ da đen ngoài da, sinh hoạt với cộng đồng da đen một thời gian ngắn, thông cảm với họ một ít điều mà thôi, không thay đổi được cuộc diện khốn khổ của họ chút nào. Nhưng thưa quý bạn chị em, ngôi lời đã trở nên xác thể, chính Chúa tình yêu đã giáng sinh để ban ơn cứu rỗi, ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Trong cái phần Kinh Thánh Giăng đoạn 1 ở đây, trong 18 câu đầu đây, có những câu đi trước câu 12. Câu 12 chúng ta rất là thuộc lòng phải không? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài. Nhưng mà chúng ta lưu lại chúng ta thấy gì? Câu 9 nói rằng sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Chúa là đấng tạo hóa, Chúa dựng nên thế gian này. Chúa ở thế gian này, nhưng mà thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ của mình. Ngài đã sinh ra làm người Do Thái, đến trong xứ mình, xong dân mình, xong người Do Thái chẳng hề nhận lấy. Và đến cái câu Kinh Thánh mà chúng ta hay thuộc lòng là gì? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em yêu quý, chúng ta tin Chúa rồi, và bây giờ ôn lại những điều này để cho chúng ta thấy rằng thật là một ơn phước lớn lao cho chúng ta. Trong khi thế giới không nhìn biết Chúa, trong khi Ngài đến trong xứ của Chúa mà dân của Chúa không nhận lấy Ngài, nhưng mà Tin Lành đã được rao đến, truyền đến Việt Nam, là người Việt Nam nhận lấy Chúa, tin nhận Chúa. Cách đây mấy tuần tôi đi dự lễ cưới của một my cousin, một người cô em họ. Và trong cái buổi tiệc trước khi cầu nguyện thì tôi nói đến một cái đặc điểm của lòng vui mừng. Tôi nói rằng cô Hạnh với tôi tiêu biểu cho thế hệ thứ tư tin nhận Chúa. Khi tôi đi học trường Kinh Thánh mà tôi nói đến cái chi tiết này thì họ cũng ngạc nhiên. Một người Việt Nam mà anh nói rằng anh là người thế hệ thứ tư tin, the fourth generation that believe in Christ. Đó là một cái điều rất đặc biệt thưa quý mình chị em. Được làm con của Chúa không phải là một chuyện bình thường. Vì Chúa Giêsu ban ơn cứu rỗi chúng ta được quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Thật là lạ lùng vô cùng. Cảm ơn Chúa. Tôi biết hội thánh yêu mến Chúa, nhưng mà tôi phải hỏi câu này: bạn có tin nhận Chúa cứu thế để hưởng nhận ơn cứu rỗi của Ngài chưa? Có thể đây là câu hỏi dành cho thân hữu, mà tôi không biết là ngồi ở đây trong phòng thờ phượng Chúa có ai chưa tin Chúa không? Nếu quý vị chưa tin Chúa, ao ước rằng quý vị sẽ cảm nhận được tình thương giáng thế của Chúa và hãy tiếp nhận Chúa để hưởng ơn cứu rỗi của Ngài và được trở nên con cái của Ngài. Ngôi lời đã trở nên xác thể sống giữa chúng ta. Ngài sống giữa chúng ta như thế nào? Đây ân điển và chân lý. Chúa Cứu Thế Giêsu ban đầu Ngài vốn ở cùng Đức Chúa Trời. Ngài vốn là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã giáng sinh trở nên một người mang lấy thể xác giống như loài người chúng ta, không phải là một người phàm thường, nhưng là một con người đầy ân điển và chân lý. Mục đích Ngài đến là để giải bài cha cho chúng ta biết. Như câu 18 đã xác nhận, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bài cha cho chúng ta biết. Ở tại đây, ân điển và chân lý là hai phương diện nổi bật về đặc tính của Đức Chúa Trời được tỏ bài cho loài người chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Tại sao ân điển và chân lý là hai phương diện nổi bật về bản tính của Chúa? Hai phương diện này có gì quan trọng? Thứ nhất, ân điển là từ ngữ luôn có hai ý nghĩa căn bản. Thứ nhất là ân điển là điều mà người ta hoàn toàn không xứng đáng được nhận lãnh. Nó luôn luôn hàm ý chỉ về một cái gì mà người ta không thể nào tự mình tạo được hoặc chiếm hữu được. Sự kiện Đức Chúa Trời đã đến thế gian để sống và chết cho loài người không phải là vì loài người chúng ta xứng đáng được như vậy, nhưng đó là hành động hoàn toàn do tình thương của Đức Chúa Trời. Chữ ân hay chữ ơn đồng thời nhấn mạnh tình trạng nghèo nàn, vô phương xoay sở của con người và lòng yêu thương nhân từ vô bờ bến của Chúa. Tôi nhớ đến Roma đoạn 5 câu 8, tình yêu thương của trời yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta phải chịu chết. Khi chúng ta còn là người có tội, khi chúng ta còn là một tội nhân thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Điều này nói lên rằng Chúa biết con người chúng ta không có cách nào để thay đổi được con người của mình. Không có cách nào để là một tội nhân, chúng ta không có cách nào để thoát khỏi sự sống trong tội lỗi kìm hãm chúng ta. Bước ra khỏi nơi thờ phượng Chúa đây, khỏi hội thánh của Chúa, khỏi lời của Đức Chúa Trời, khỏi ơn cứu rỗi của Chúa, ngoài kia chúng ta thấy bao nhiêu cuộc đời sống trong tâm tối, sống trong sự nghiện ngập, vân vân và vân vân. Đức Chúa Trời yêu thương và người chúng ta và Ngài, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Đó là ân điển yêu thương Chúa dành chúng ta. Điều thứ hai, ân điển luôn luôn hàm chứa về vẻ đẹp. Trong tiếng Hy Lạp ngày nay, từ ngữ ân điển có nghĩa là duyên dáng, đáng yêu. Con người vẫn nghĩ về Đức Chúa Trời với cái hình ảnh là Ngài là đấng uy nghiêm, quyền thế và hay phán xét, giống như policeman vậy đó. Họ chỉ nghĩ đến quyền năng có thể nghiền nát mọi chống đối, đánh bại mọi kẻ phản loạn. Nhưng trong Chúa Cứu Thế Giêsu, loài người được đặt đối diện với tình yêu thương đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. chúng ta có thấy cái hình ảnh chúng ta thuộc về Luca đoạn 2 rồi đó. Thiên sứ đến báo tin với canh chàng chiên, này các ngươi sẽ, ta báo cho các ngươi một minh lệnh, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi để nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Trong Chúa cứu thế Giêsu, loài người của chúng ta đã được đặt đối diện với tình yêu thương đẹp đẽ của Ngài. Có người xác phạm của chúng ta có thể tiếp cận đến Thượng Đế toàn năng, đã mặc lấy thể xác của loài người. Đó là một cái hình ảnh rất đặc biệt, thưa quý mình chị em. Cảm ơn Chúa về ân điển của Ngài. Câu chuyện về một nữ tù nhân ở thành phố Indiana. Có một người đàn bà làm cho cả thành phố kinh hoàng. Ngay cả trong khám tù nơi chị bị giam cầm và xiềng xích cũng vậy. Không ai có thể đến gần chị được. Ngày kia có một nữ tín đồ đến thăm cái khám tù đó và xin phép được nói chuyện với chị. Tù nhân chị này bị xích tay và không ngớt chao mài, trợn mắt, chửi rủa một cách đơn sơ. Người nữ tín đồ bước tới phía chị với một cái vẻ nhân từ kính đáo và nói lời dịu dàng: "Chị của tôi ơi, my sister." Rồi chị tín đồ đó đến và hôn vào má của nữ tù nhân. Người đàn bà này loạng choạng như là bị đánh. Rồi một hồi sau chị lấy lại bình tĩnh. Rồi chị cố lấy lại cái cử chỉ hung hăng cũ, nhưng rồi chị cất tiếng khóc nức nở và nói rằng: "Kể từ khi mẹ tôi chết, đây là cái hôn trong sạch nhất mà tôi nhận được. Từ đó trở đi, chị là người đàn bà được biến đổi." Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng ân sủng yêu thương thánh khiết của Đức Chúa Trời được chuyển tải qua cử chỉ của người nữ tín đồ đã làm tan chảy trái tim chai lì của người tù. Và rồi ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu đã tràn ngập đời sống của chị. Đó là ân điển. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến chân lý hay là lẽ thật. Từ ngữ này là một chữ chính yếu của Phúc Âm Giăng, được dùng rất là nhiều lần trong các chương của sách. Cũng có hai cái ý. Thứ nhất, Chúa Giêsu là hiện thân của chân lý hay là hiện thân của lẽ thật. Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa nói gì? Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chúng ta nhấn mạnh đến cái ý là Chúa Giêsu phán Ngài là ta là chân lý. Muốn thấy lẽ thật hay muốn thấy chân lý phải nhìn vào Chúa Giêsu. Ở đây có cái gì vô cùng quý báu với mọi tâm hồn đơn sơ. Rất ít người lãnh hội được các ý niệm trừu tượng. Phần đông chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh cụ thể chứ không có suy nghĩ bằng những cái sự trừu tượng. Chúng ta có thể suy nghĩ lý luận mãi về vẻ đẹp, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được một cái định nghĩa chính xác vẻ đẹp là gì. Nhưng cứ chỉ ngay vào một người đẹp mà nói đó là vẻ đẹp thì nó thật rõ ràng. Chúng ta thấy cái vẻ đẹp mà Chúa đã dựng trong người nữ, thì chúng ta thấy một người đẹp khi mà chỉ vào chúng ta thấy rất là nhẹ nhận ra, phải không? Từ khi loài người bắt đầu nghĩ về Đức Chúa Trời, họ đã cố gắng định nghĩa Đức Chúa Trời là ai, Ngài như thế nào. Nhưng trí khôn nhỏ bé của loài người không thể nào tiến đến một sự hiểu biết rõ ràng hay là một định nghĩa chính xác. Nhưng mà khi chúng ta ngưng suy nghĩ, nhìn vào Chúa Cứu Thế Giêsu, ta có thể nói Đức Chúa Trời là như vậy đó. Chúa Giêsu đã không đến để nói với loài người về Đức Chúa Trời, mà Ngài đã đến để tỏ cho loài người thấy Đức Chúa Trời như thế nào, để người bình dân nhất cũng có thể biết Đức Chúa Trời cách tường tận như một người trí thức vậy. Và đây là lý do giải thích tại sao Chúa chọn báo tin cho các anh mục đồng chăn chiên đến nơi Chúa sinh ra và tôn thờ Ngài. Điểm nữa về chữ chân lý hay lẽ thật, Chúa Giêsu là người truyền đạt lẽ thật. Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng nếu họ cứ ở trong đạo của Ngài thì họ sẽ biết chân lý. Ngài cho tổng đốc Phi-lát biết mục đích của Ngài đến thế gian là để làm chứng cho chân lý. Chúa Giêsu là đấng làm cho sự việc sáng tỏ giữa chốn âm u, là đấng chỉ đúng đường cho ta giữa ngã ba cuộc đời. Ngài giúp ta lựa chọn đúng trong những giây phút bối rối cần phải quyết định. Lẽ thật Chúa Giêsu đem đến đã giải phóng loài người khỏi thái độ xa lạ đối với Đức Chúa Trời, khỏi tâm trạng chán đời, khỏi những sự sợ hãi, yếu đuối và thất bại. Chúa có thấy Giêsu là đấng giải phóng cao cả nhất thế giới. Nói đến đây tôi suy nghĩ đến một câu kinh thánh ở trong sách Roma. Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bàn nghịch để làm gì thưa quý anh chị em? Để thương xót hết thảy. Kỳ diệu vô cùng. Chúa đầy ơn và lẽ thật. Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bàn nghịch để thương xót hết thảy. Kỳ diệu vô cùng. Đó là điều đang xảy ra trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Một đất nước mà lâu lâu tôi mở tin tức ra, tôi nói không có gì để học hỏi không. Nhiều cái chuyện tham nhũng rồi bị kết án. Nhưng mà thưa quý mà chị em, nơi đó hiện nay cũng là nơi những trại tù nghiện ngập. Thì Chúa đã những cuộc đời đã được biến cải bởi Chúa, bởi tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa. Thì những nơi nghiện ngập đó của những người cơ đốc nhân, những người được Chúa biến cải đó, trong khi chính quyền không bó tay, các trại nghiện ngập không có thể cải thiện được đời sống của họ, nhưng mà người tin Chúa thì có thể đến giúp đỡ bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi ân sủng cứu rỗi của Chúa thì có thể biến cải cuộc đời của họ. Thật là vô cùng kỳ diệu. Ngôi lời đã trở nên xác thể sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Và cuối cùng, điểm thứ tư là chúng tôi hay là chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Những cái câu chuyện cổ tích thì thường kể như là một bà tiên hiện ra làm người hành khất để thử lòng người nào đó. Trong những câu chuyện hoang đường ấy, bà tiên giả làm người đối rách, nhưng mà thật ra đó vẫn là bà tiên. Và bà tiên trong câu chuyện không hề đói hoặc khát. Ngôi lời đã giáng sinh, đã trở nên xác thịt thì không giống như vậy. Sứ đồ Giăng giới thiệu ngôi lời đã trở nên xác thịt, Chúa Giêsu đã trở thành người thật sự và sống giữa chúng ta. Đây chính là sự nhập thể. Ngôi lời là Đức Chúa Trời hiện hữu từ trước vô cùng, nhưng khi đến thời điểm Ngài trở nên người thì Ngài là một con người bằng xương bằng thịt, có cả nhân tính lẫn thần tính. Ngài đã hiện ra người bằng xương bằng thịt, trọn vẹn như chúng ta. Nói đến đây tôi nhớ đến khi mà được phỏng vấn để được tấn phong làm mục sư đó, thì câu hỏi Chúa trọn vẹn, Chúa là Chúa có thần tính bao nhiêu phần trăm, rồi Chúa cũng có nhân tính bao nhiêu phần trăm, thì trả lời là thần tính cũng 100%, mà nhân tính thì cũng 100%, như vậy là 200% lần sau. Nó hơi vui phải không? Nhưng mà đó là một cái điều kỳ diệu thưa quý mạnh chị em. Chúa của chúng ta, trong bài thánh ca chúng ta hát, thần nhân Giêsu yêu thương chúng sinh vô ngần. Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài giáng thế, Ngài hoàn toàn là con người, nghĩa là Ngài vẫn phải đói, vẫn phải khát. Ngài khóc cho Jerusalem. Ngài là người thật sự. Tuy nhiên Ngài khác chúng ta là trong Ngài, trong cái nhân tính và thần tính đó, Ngài đầy ân phúc và chân lý, rực rỡ vinh quang của con một đến từ nơi Cha. Từ con một mang ý nghĩa Chúa Giêsu là đấng duy nhất xuống trần làm người, và là đấng duy nhất có cùng bản chất hay là bản tính của Đức Chúa Trời, vì Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chính là ngôi lời hiện thân của Đức Chúa Trời giữa trần gian. Đối với suy nghĩ của con người từ xưa đến nay, Đức Chúa Trời trở thành người, đấng vô hạn trở thành con người hữu hạn, đấng tạo hóa trở thành tạo vật trọn vẹn mà chúng ta có thể ngắm xem được, thật là điều quá sức tưởng tượng, phải không thưa anh chị em? Nhưng mà điều đó thật sự đã xảy ra. Chúa thật sự đã giáng sinh trở nên một em bé. Sứ đồ Giăng đã chứng kiến sự thật đó và đã làm chứng trong câu 14 phần B, là cái điểm chúng ta đang suy nghĩ đây. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. Bọn chăn chiên trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh đã chiêm ngưỡng vinh quang hài nhi giáng sinh, và họ đã, Luca đoạn 2 câu 12, và họ làm gì thưa quý mẹ chứ? Họ đã trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Các nhà thông thái ở Đông Phương đi tìm, gặp và đã chiêm ngưỡng vinh quang của vua thánh giáng trần. Matthew đoạn 2 câu 11 ký thuật rằng: vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài thì phủ phục xuống thờ lại Ngài, rồi mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ái đã chiêm ngưỡng được vinh quang và quyền năng thay đổi đời sống của tội nhân của ngôi lời Giáng sinh, nên đã viết: Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui, tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng: Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo, ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm. Chắc là chị thích hát bài đó lắm phải không? Chị thuộc lòng. Quý ông bà anh chị em có chiêm ngưỡng được vinh quang của ngôi lời Giáng sinh, đời sống của quý vị có đang được biến cải và làm sáng danh Chúa không? Hãy nắm lấy cơ hội. Tôi xin được kết thúc bằng câu chuyện sau đây để khích lệ mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta đã và đang nhận lãnh được lẽ thật, ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi ơn phước, đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu cho chúng ta, hầu cho chúng ta được tràn đầy ân sủng và lẽ thật của Ngài, để chúng ta có thể chia sớt cho thân bằng quyến thuộc, cho đồng hương Việt Nam của chúng ta. Trong năm mới sắp đến đây, chúng ta hãy đặt mục tiêu mỗi người chúng ta đưa dắt một người đến cùng Chúa. Tôi tin rằng Hội Thánh cũng có cái chương trình làm chứng và những mục tiêu như vậy, phải không? Hãy tìm kiếm và nắm lấy cơ hội như một em học sinh qua câu chuyện như thế này. Có một em học sinh cấp 2 khi nghe một sư giảng khuyên mọi người nên tìm cơ hội nói về Chúa cho đồng bào, những bạn thân của mình. Thì cô học sinh này rất là xúc động và quyết tâm tìm cái cơ hội để nói cho người khác biết về Chúa và về ân điển cứu chuộc của Chúa. Cô dự định sẽ nói cho các bạn học và các giáo sư trong trường cô trước hết. Tuy nhiên thì cô không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ nơi nào. Rồi cô cầu nguyện với Chúa. Một hôm trong khi các vị giáo sư vào lớp, một trong các vị giáo sư đến lớp thì có vẻ bực bội và chán nản, rồi than như thế này: tôi không thể chịu được nữa, làm sao tôi có thể dạy trong những lớp học mà học sinh hỗn náo, không biết kính trọng giáo sư gì cả. Đời thật là vô nghĩa, chán trường quá đỗi, có ai có cách nào giải quyết thử nói xem sao? Giáo sư than như vậy và tưởng là câu than thở thôi. Ai ngờ cô bé nghe xong giơ tay xin phát biểu. Khi được phép nói thì cô bé tỉnh táo và thưa lớn tiếng rằng: thưa giáo sư và các bạn, cuộc đời này thật là chán chường và rất nhiều người không tìm ra mục đích sống cũng như ý nghĩa của các việc xảy ra. Lý do là những người ấy sống trong quan niệm không có Thượng Đế. Người ấy và cho rằng ý nghĩa của cuộc đời chỉ là sinh ra, sống, làm việc rồi chết. Nếu tin Đức Chúa Trời, tin vào Thượng Đế, người ấy sẽ biết rằng vì tội lỗi mà con người lầm than và muốn được giải thoát khỏi cuộc sống bất mãn này, phải tìm về Chúa và tin nhận Ngài. Cô bé nói xong rồi ngồi xuống. Cả lớp vỗ tay vì nghe cô này nói quá hay. Riêng vị giáo sư không nói gì cả, nhưng mà khi tan lớp học rồi thì bảo cô bé ở lại và thầy trò trò chuyện với nhau về vấn đề tin Chúa. Cô mời vị giáo sư đến nhà thờ nghe giảng lời của Chúa trong Chủ nhật tuần đó, và vị này đã tin nhận Chúa. Cô đã biết nắm lấy cơ hội nói về Chúa mặc dầu ở giữa thầy giáo và bạn bè không tin Chúa. Cho nên thưa quý mạnh chị em, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ân phúc, ân điển và chân lý, đầy ơn và lẽ thật. Trong nguyên văn viết là chúng tôi đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài thật như vinh hiển đã của con một đến từ nơi Cha. Nhưng chúng ta cũng có thể nói với kinh nghiệm của mỗi chúng ta, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Quý bạn chị em có sẵn sàng để làm truyền ra sự sáng, sự vinh hiển của Chúa cho những người khác không? Một trong những điều mà tôi suy nghĩ và tôi cũng được học hỏi từ các đệ tớ của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3 câu 18. Đây là câu kinh thánh giúp cho chúng ta thấy Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Ý tưởng nơi đây, khi các anh chăn chiên nhìn xem con trời giáng thế đó, con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, và bỗng chốc có muôn vàng thiên binh thiên sứ và hát sáng danh Chúa trên các tường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trần cho loài người. Cuộc đời của họ đã thay đổi. Thưa quý mạnh chị em, khi chúng ta chiêm ngưỡng được vinh quang của tình yêu Chúa giáng thế vào cuộc đời chúng ta, khi chúng ta có sự cứu rỗi, sự sống của trong Chúa, chúng ta là những người, chúng ta God's glory, we are God's glory carrier. Chúng ta là những người mang sự vinh hiển của Chúa, đi đến đâu làm gì đó, cái sự vinh hiển của Chúa chiếu qua chúng ta, phản ảnh qua đời sống của chúng ta. Cho nên tôi rất cảm động khi thầy Quang nói rằng bây giờ làm bên cơ đốc giáo dục rất là lo, run sợ, là vì phải đứng lên mà nói thì mình phải sống. Mình không sống, không làm theo lời của Chúa thì không thể nói được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta cũng nhận được vinh quang của Chúa. Chúng ta bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Thì xin Chúa cũng giúp chúng ta sẽ sống trọn vẹn. Chúa giúp chúng ta lánh khỏi những sự dữ, sự ác, những tội lỗi, giúp chúng ta trở nên những người mang lấy sự vinh quang của Chúa và chiếu rạng trong những người xung quanh, và danh Chúa được tôn cao, được vinh hiển qua đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.